Pháp thoại chúng tôi kính gửi đến quý vị hôm nay là vượt qua bệnh chấp ngã. Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, Đức Phật đã đi thiền hành hướng về Sa Náp, trung tâm tâm linh quan trọng thứ hai của Bà La Môn giáo vào thế kỷ thứ 7 trước Tây lịch. Gặp lại 5 người bạn đồng tu, Đức Phật đã thuyết giảng 3 bài kinh quan trọng nhất. Kinh thứ nhất là kinh Chuyển Pháp Luân, nói về phương pháp luận giải quyết nỗi khổ niềm đau của Đức Phật, dựa vào việc phân tích nhân quả, truy tìm gốc rễ của những bế tắc và sử dụng trí tuệ soi sáng để giúp cho mọi người trải nghiệm con đường thánh gồm có 8 yếu tố. Bài kinh thứ hai được Đức Phật thuyết giảng là kinh Vô Ngã Tướng, rất quan trọng về phương diện tâm lý trị liệu, nhằm giúp cho chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau mà mình đối diện trong cuộc đời. Kinh thứ ba có tựa đề là Thế Gian Bốc Cháy. Đức Phật phân tích về phương diện tâm lý tiêu thụ và cho chúng ta thấy rằng thế gian này đang bị bốc cháy bởi 6 nhu cầu liên hệ đến thị giác, tức là các thực phẩm liên hệ đến con mắt; thính giác, các thực phẩm liên hệ đến lỗ tai; khứu giác, các thực phẩm liên hệ đến lỗ mũi; vị giác, các thực phẩm liên hệ đến lưỡi; xúc giác, các thực phẩm liên hệ đến thân thể và làn da. Con người đã bị đốt cháy bởi các nhu cầu, 6 giác quan không biết dừng, không biết làm chủ và bị chúng sai sử như là một người nô lệ. Rất tiếc là trong quá trình phát triển đạo Phật tại Trung Quốc và Việt Nam, do ảnh hưởng theo khuynh hướng pháp môn được Trung Quốc chủ xướng, Phật giáo nguyên chất được Đức Phật giảng dạy bị quên dần, và do vậy bài kinh Vô Ngã ít được các Phật tử trong các nước Phật giáo đại thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên và Tây Tạng, sử dụng để giải quyết các vấn nạn của kiếp người. Sau đây chúng ta cùng ôn lại những lời Phật dạy căn bản liên hệ đến bệnh chấp ngã và cách thức vượt qua để toàn bộ nỗi khổ nỗi đau đó có thể được kết thúc. Điều 1, chấp ngã về phương diện nhận thức sai. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật đề cập đến một vài học thuyết chấp ngã tồn tại vào thời đại của Ngài, mà theo đó đó, nếu không tháo mở, con người sống với tà kiến, cho nên từ đó đó dẫn đến các nỗi sợ hãi và lệ thuộc, đánh mất nhân quyền của mình vào Thượng Đế và các thần linh. Quan điểm 1, cho rằng sự sống của con người do Thượng Đế tạo ra, tức là thừa nhận có nguyên nhân đầu tiên, và dựa vào nguyên nhân khởi thủy đó, sự sáng thế được hình thành. Tiêu biểu cho các tôn giáo này gồm có Do Thái giáo, Công giáo, Chánh thống giáo, Anh giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo, Nho giáo và một số giáo phái thuộc các tôn giáo liên hệ đến các tôn giáo vừa nêu. Trong rất nhiều kinh, Đức Phật khẳng định nguồn gốc của con người và vạn vật không có nguyên nhân đầu tiên. Thế giới này được hình thành bằng một trường tương tác theo công thức cái này có dẫn đến cái kia có, cái này không dẫn đến cái kia không. Do vậy, những nguyên nhân liên hệ đến tính khởi thủy của con người, dầu gắn kết với các danh sách khác nhau của Thượng Đế, đều là những ngộ nhận đáng tiếc cần được vượt qua. Ngộ nhận hai cho rằng nguồn gốc của con người từ vật chất. Đây là chủ nghĩa duy vật. Thời Đức Phật, chủ nghĩa duy vật cổ sơ là một trường phái tôn giáo. Họ đã có khuynh hướng cho rằng thân thể này đó gồm có bốn yếu tố: đất, nước, lửa và gió. Bộ não của con người là một hình thái cao cấp của ý thức, cho nên sau khi chết, con người không tiếp tục tồn tại, và con người có mặt chỉ từ ngay kiếp sống này thôi. Nghĩa là trước đó con người là một cái hư vô. Sau khi chết, tính hư vô đó được trở về với nguyên ủy của nó. Quan điểm này được Đức Phật khẳng định trong kinh Trường Bộ đó là một tệ hại về phương diện đạo đức. Vì khi quy kết nguồn gốc của con người từ vật chất, và sau khi chết, cơ thể này trở về với nguyên lý chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt, chất vận động, con người sẽ không còn có các trách nhiệm đạo đức đối với những gì mà mình đã làm, đang làm hoặc là sẽ làm. Lý do được Đức Phật nêu ra trong kinh Trường Bộ là vì khi nghĩ rằng kết cục của con người là giống nhau, việc làm thiện cũng không có gì vượt trội so với kẻ làm ác. Do vậy, cái cam kết về đời sống đạo đức, tôn trọng luật pháp ở những người cho rằng nguồn gốc con người từ vật chất và chết đi là kết thúc sẽ không có gì được đảm bảo. Đức Phật khuyên cần phải thấy rõ chủ nghĩa duy vật về nguồn gốc của con người và sau khi chết là hết là một ngộ nhận nên tránh. Sai lầm thứ ba cho rằng tâm của con người là nguồn gốc của sự sống. Đây là quan điểm đã có từ thời Đức Phật, đối lập hoàn toàn với hai học thuyết chủ nghĩa duy thần và chủ nghĩa duy vật. Sai lầm căn bản của chủ nghĩa duy tâm nằm ở chỗ đó. Tâm á, nguồn gốc sinh ra gọi mọi thứ trên cuộc đời bao gồm thế giới vật chất. Đa ghi trong kinh á, Đức Phật khẳng định rất rõ bằng tư duy sáng tạo của ý thức, con người có thể phát minh sáng kiến ra những cái mới, và nhờ đó thế giới này ngày càng tiến bộ hơn. Các ứng dụng của sự phát minh sáng kiến đó phục vụ cho lợi ích của con người nhiều hơn. Nhưng sẽ là một sai lầm nếu ta cho rằng tâm của con người tạo ra thế giới vật chất. Về sau này đó, trường phái Đại Thừa Duy Thức Tông tại Ấn Độ có khuynh hướng lý giải rằng là tâm là nguồn gốc của vạn vật. Đó là một quan điểm phát sinh về sau, có thể nói trái lại với quan điểm duyên khởi được Đức Phật chủ trương trong kinh Tạng Bali. Ít nhất là từ thời điểm Đức Phật còn sống cho đến khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời. Và trường phái Duy Thức Tông còn được gọi là Du Già Tông đã có một chỗ đứng rất là vững, như là cái quan điểm chủ lưu của triết học Phật giáo sau 300 năm Đức Phật qua đời. Và chúng ta vẫn phải biết đây là một ngộ nhận về việc lý giải quan điểm triết học của Đức Phật về vấn đề cái tôi khi còn sống và cái tôi sau khi chết. ngoài ba quan điểm chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm, dựa vào lời Phật dạy, chúng ta có thể khẳng định học thuyết tiến hóa của Darwin quy kết về nguồn gốc của con người từ loài khủng vượng là một sai lầm căn bản. Nếu giả thuyết của Darwin là đúng, ít nhất là trong vòng 5 tỷ năm trên hành tinh này, từ khởi thủy con người có sự sống cho đến bây giờ đó, chúng ta chưa từng nghe thấy các loài khỉ vượng tương tự như kiểu Darwin chủ trương đã trở thành con người. Thuyết tiến hóa dựa vào cái tiến trình phát triển của thế giới động vật từ côn trùng trở thành loài cá, sau đó bò sát, rồi loài có cánh, loài bốn chân, loài hai chân, với tư thế đứng 70% như các loài khỉ, sau đó loài hai chân thẳng 100% như loài người, và loài người là đỉnh cao của sự tiến hóa của các loài động vật. Trên thực tế, chúng ta chưa từng nghe thấy, ngoài lý thuyết của Darwin, rằng là những con khỉ vượng đã trở thành con người. Cái gì là quy luật? Cái đó phải được chứng minh là đúng, không phải chỉ trong quá khứ mà phải ở hiện tại cũng như trong tương lai. Do đó, cho nguồn gốc của con người từ loài khỉ vượng cũng là một sai lầm không kém gì vào các học thuyết chấp ngã như vừa nêu. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật có gián tiếp đề cập đến nguồn gốc của con người trên địa cầu của chúng ta. Như vậy, chúng ta có hai học thuyết về nguồn gốc của con người. Học thuyết thứ nhất là trong kinh Trung Bộ và vài chục bài kinh thuộc Tương Ưng Bộ, Đức Phật nói về cái nguồn gốc tương tác, tương quan, tương duyên, tương thuộc, cái này có, cái kia có. Đó là cách lý giải bao quát nhất về sự hiện hữu của con người và vạn vật, không có nguyên nhân đầu tiên. Đang khi trong bài kinh Trường Bộ đó, Đức Phật nói là có một số cư dân ở các hành tinh khác du hành sang địa cầu chúng ta, và họ là những người đầu tiên tìm kiếm ra địa cầu này, trải nghiệm các cái vật mới lạ trên địa cầu, hưởng thụ vị đất, tức là tượng trưng cho sự hưởng thụ các cái khoái lạc giác quan, niềm đam mê trỗi dậy. Và các cư dân đó đã không còn có ý định quay trở về địa cầu mà mình đã sinh sống, cho nên họ đã trở thành thủy tổ của con người trên địa cầu của chúng ta. Thì đây là một cách lý giải rất lý thú, khác với chủ nghĩa duy thần, duy vật, duy tâm và duy khỉ vượng mà chúng ta đã được học hỏi trong các trường lớp từ lớp 10 trở lên. Như vậy, dựa vào kinh đó, chúng ta có thể thấy là quan điểm của Đức Phật cho rằng ngoài địa cầu chúng ta đang sống, trong vũ trụ bao la với các dải thiên hà, ngân hà, cũng có sự sống của con người tồn tại ở các hành tinh khác nhau. Sự du hành của con người từ hành tinh A sang hành tinh B theo quan điểm của Đức Phật đó, là chuyện có thể thực hiện được. Nhưng rất tiếc là do giới hạn của trình độ khoa học trên địa cầu của chúng ta, đến thời điểm hiện nay đó, các khoa học gia mới đưa các con tàu trải nghiệm vũ trụ một cách có giới hạn trên mặt trăng, rồi đang nỗ lực phóng phi thuyền vào sao Hỏa. Các hiện tượng đĩa bay trong vòng 5 tập đêm qua được ghi nhận bởi các khoa học gia hàng đầu của thế giới, bao gồm Liên Xô, Hoa Kỳ, Trung Quốc, vân vân, vẫn còn là một cái sự bí ẩn đòi hỏi đến nghiên cứu đầu tư nhiều hơn nữa trong tương lai để tìm ra cái phương thức Tại sao con người ở các hành tinh khác có thể bay trên một đĩa bay với một tốc độ rất là siêu tuyệt và dừng lại một cách rất đột ngột mà không bị bốc cháy? Đến bây giờ tâm tích của họ vẫn còn là một ẩn số rất lớn. Hiện tượng đĩa bay của con người ngoài địa cầu của chúng ta cho chúng ta một niềm tin rằng quan điểm của Đức Phật, con người ở các hành tinh khác đến cư trú trên hành tinh của chúng ta đó là một hiện thực. Còn việc truy nguyên những con người đó từ đâu ra thì là Đức Phật trong rất nhiều các kinh là không cần thiết, vì không ai có thể làm được công việc đó. Đức Phật chỉ đưa ra học thuyết bao quát tác động của sự kiện A tạo ra sự hiện hữu của sự kiện B, sự vắng mặt của sự kiện A dẫn đến tình trạng kết thúc ở sự kiện B thôi. Tức là vũ trụ này nó là một cái tương tác rất là đa chiều, và điều này hoàn toàn phù hợp với vật lý học hiện đại được các khoa học gia hàng đầu trên thế giới chủ trương. Nói tóm lại, dựa vào lời Phật đó, ít nhất có bốn quan điểm chủ trương sai lầm về cái tôi dưới hình thức là gốc rễ của con người trên hành tinh này. Chủ nghĩa duy thần, tức là cho Thượng Đế là đáng sáng thế. Chủ nghĩa duy vật, cho rằng vật chất là nguồn gốc của con người. Chủ nghĩa duy tâm, cho rằng tâm là uyên ủy của mọi thứ, bao gồm thế giới vật chất. Và chủ nghĩa duy khỉ vượng, tức là cho con người là nguồn gốc của sự tiến hóa từ loài khỉ vượng. Điều 2, chấp ngã về phương diện tâm lý. Theo Đức Phật đó, về phương diện vật chất hay là vật lý, mỗi sự vật hiện tượng được hình thành bởi những tổ hợp khác nhau. Và khi chúng ta phân tích các yếu tố hình thành ra tổ hợp thì chúng lại được chứng minh được hình thành từ nhiều yếu tố khác nữa. Ngày nay chúng ta có các khái niệm nguyên tử, phân tử, lượng tử là những cái đơn vị nhỏ nhất mà con người đang mặc định nói về tính tổ hợp được hình thành trong từng sự vật hiện tượng. Như vậy là quan điểm của vật lý học hiện đại rất là phù hợp với quan điểm của Đức Phật, và quan điểm của Đức Phật được xem là đi trước quan điểm của vật lý hiện đại về tính tổ hợp vốn hình thành nên cơ thể vật lý của con người, đó là chất rắn, chất lỏng, chất nhiệt và chất vận động. Do vậy mà Đức Phật nói trong nguyên ngữ Pali đó, cái mà chúng ta gọi là tôi như là một thực thể sự sống của con người thực ra là cái phi thực thể, bởi vì nó mang tính tổ hợp. Cái gì mang tính tổ hợp, cái đó lệ thuộc vào các điều kiện. Cái gì được hình thành, tồn tại, thay đổi bởi các điều kiện, cái đó bị luật vô thường chi phối rất lớn. Và điều đó diễn ra với cuộc đời chúng ta, với những người thân, với thế giới vật chất này như là một quy luật không thể tách rời. Tính tổ hợp của cơ thể được Đức Phật gọi là anatta. Tiếp đầu ngữ A trong thuật ngữ Phật học đó, có nghĩa là phi, tức là chẳng phải là. Khi được dịch sang Trung Quốc đó, các dịch giả Phật giáo Trung Quốc có khuynh hướng dịch tiếp đầu ngữ A trở thành chữ vô. Vô đó là một phủ định từ, có nghĩa đen là không có. Và điều đó trái lại với cái quan điểm được Đức Phật giải thích về cái tính tổ hợp của cơ thể phi ngã. Đức Phật không hề nói là không có ngã. Đức Phật nói cái mà chúng ta gọi là ngã thực ra nó chẳng phải là thế, vì nó mang tính tổ hợp. trong bài kinh Vô Ngã Tướng và một số bài kinh khác trong kinh Tương Ưng, Đức Phật nói nếu cái được gọi là tôi thực sự là tôi một cách vĩnh viễn như là một thực thể bất biến, sẽ không hề bị luật vô thường chi phối, và do đó con người sẽ không phải khởi lên các ước vọng rằng tôi mong mỏi lạnh nóng không tấn công tôi, già chết bệnh tật không tấn công tôi, nỗi khổ ở trong tâm, nỗi đau trên thân không tấn công tôi. Đức Phật lý luận tiếp: trên thực tế những điều mà con người mong mỏi đó đã từng tấn công con người, chi phối con người và tiếp tục làm cho con người bị khổ đau. Do đó cho rằng cái hợp thể tạo ra con người đó là một cái ngã bất biến là một sai lầm, và đánh giá cái tính tổ hợp gồm có thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức mà con người tự gọi là tôi đó, Đức Phật gọi là cái phi tôi, tức là nó được hình thành bởi nhiều yếu tố khác. Dịch là vô ngã từ thuật từ anatta đó sẽ làm cho chúng ta ngộ nhận lời Phật dạy rằng Đức Phật phủ định sự hiện hữu của con người. Khuynh hướng này đã được phần lớn các tông phái của Phật giáo Trung Quốc chịu ảnh hưởng, và đặc biệt đó là Tịnh Độ Tông. Cứ xem thân thể này là giả hữu, đang khi Đức Phật không nói cơ thể này giả hữu, cơ thể này tồn tại, nhưng mà tồn tại với tư cách là một tổ hợp để nhiều yếu tố, chứ không phải là giả huyễn theo một cái cách là mọi thứ trên cái đời không có gì là có thật. Đức Phật vẫn thừa nhận chúng hiện hữu, sự tồn tại của chúng bị luật vô thường chi phối, sự hiện hữu của chúng là những thực tại mà không ai có thể phủ định được. Vấn đề còn lại là gì? Vì chúng là một tổ hợp cho nên chúng sẽ không diễn ra theo cách thế là lệ thuộc vào ý thức và nguyện vọng chủ quan của chúng ta, thế thôi. Từ vấn đề nhận thức luận đó, Đức Phật đã hướng dẫn chúng ta thực tập và vô ngã dưới góc độ tâm lý, hay còn gọi là tâm lý trị liệu. Người có thái độ vô ngã sẽ không quan trọng hóa về mình, không cường điệu hóa về những gì mà mình có thể đóng góp cho gia đình và xã hội. Người đó trở nên khiêm cung, lễ độ, kính trên, nhường dưới, hoan hỷ, rộng mở, độ lượng, cao thượng, bao dung, tánh tình thoáng đạt, và có thể dung hòa những con người đối lập, hài hòa với những gì gọi là khác biệt. Và do đó, đó là một mẫu người mà chúng ta tạm gọi là có tố chất đắc nhân tâm. Là một lãnh đạo giàu trong chính trị, xã hội, tôn giáo hay dân sự, người nào có tố chất phi ngã, tức là không quan trọng quá về mình, như lý giải vừa nêu, chắc chắn là người đó sẽ hội tụ được quảng đại đa số quần chúng và xem mọi người như là bản thân mình và ngược lại. Cho nên không có tình trạng lợi dụng và chà đạp nhân phẩm của nhau đối với một người đạt được trạng thái vô ngã về phương diện tâm lý. Một ứng dụng quan trọng của tâm lý học vô ngã đó là khi nỗi đau hoặc nỗi khổ tới của chúng ta, ta có thể vượt thoát khỏi chúng một cách nhẹ nhàng và an toàn. Để thấy được việc đó, chúng ta cần phải ghi nhận toàn bộ nỗi đau bám víu vào thân. Chúng ta thường nói tôi đau răng, đau đầu, đau thận, đau gan, đau tim, đau tai, đau chân, đau xương, đau nhức. Chúng ta không nói là khổ xương, khổ thân. Ít khi nào ta nói, nếu có nói thì phải hiểu đó là mình nói lộn riết thành quen. Vì đau đó thuộc về phản ứng sinh học ở trên cơ thể, liên hệ đến hệ thống các dây thần kinh. Mà tiến trình sống vô thường của con người qua 5 tháng đó, thì chúng ta đều bị những thứ đó. Đức Phật cũng không thoát khỏi quy luật mang tính vĩnh hằng này. Đức Phật có 6 năm tu khổ hạnh, sai phương cách, suýt nữa là chết. Và do vậy đó, nỗi đau trên thân đã đeo bám ngài cho đến tuổi 80. Đức Phật đã chết vì chứng bệnh ung thư bao tử giai đoạn cuối. Ở những ngày cuối đời, Đức Phật dừng lại tại vườn rừng Ta La Sông Thọ thuộc Kusinaga, tiếp nhận tặng phẩm cúng dường cuối cùng của Thuần Đà, một lão già làng nghèo có tấm lòng cao thượng. Vì là nghèo thuộc về cấp thấp cho nên ông không có kiến thức an toàn thực phẩm, ông chỉ nhặt lấy các loại nấm rừng và làm một món cà ri để dâng cúng cho Đức Phật. Ăn xong thì Đức Phật bị dị ứng bao tử, và sau đó vài ngày Đức Phật đã trút hơi thở lìa khỏi đời này. Dữ liệu này đó phần lớn các Phật tử ít biết đến và nghĩ rằng là các Đức Phật khi thành Phật rồi không có già, không bệnh và không chết. Nhận thức đó là sai lầm. Khác biệt giữa một người có tu và cao hơn nữa là giữa Phật và người Phật của chúng ta, đó là đang trong bệnh, người có tu đó xử lý cảm xúc trên bệnh, cho nên không để cho nỗi đau trên cơ thể khống chế và chi phối tâm lý mình. Người không có tu đó cường điệu quá, do vậy đó cái nỗi đau nho nhỏ thôi làm cho chúng ta có cảm giác là rất lớn. Nỗi đau bằng tảng đá, ta cường điệu nó như là một quả núi. Nỗi đau như một quả núi, ta liên tưởng nó như là một dải Trường Sơn. Cứ như thế, tính cường điệu quá đã làm cho nỗi đau không có kết thúc, mặc dầu bản chất của cơn đau không nhiều như các thế chúng ta đã liên tưởng. Về phương diện này đó thì một số khoa học gia Xô Viết cũ đó có làm một thí nghiệm như sau. Một tử tù trước khi chết được bịt mắt lại, và người ta đã nói thật là ghê rợn cho anh ấy phải tưởng tượng rằng là chúng tôi sẽ cắt mạch máu của anh, những giọt máu của anh sẽ nhỏ cho đến lúc anh không còn máu nào trong cơ thể, và do vậy cái chết sẽ diễn ra. Sau đó người ta dùng một loại dụng cụ quắt vào trong cái mạch cổ của anh ấy thật là mạnh, thật là đau, nhưng thực ra thì chẳng có bị đứt cái gì hết á. Rồi người ta để những cái giọt máu thật ở trong một cái bình treo bên trên, nhỏ từng giọt xuống trên đùi của anh ấy để làm cho anh ấy có cảm giác rằng là máu đang nhỏ ra từ cái cổ của mình. Thì vài tiếng sau anh ấy chết thật, mặc dầu thì anh ấy chưa từng mất một giọt máu nào hết. Bằng sự tưởng tượng theo cơ chế quan tưởng, anh ấy có cảm giác rằng là tôi đã bị kiệt sức rồi, tôi đang chết dần, tôi đang đối diện với tử thần. Và sự quan tưởng đó đã làm cho cuộc sống của anh ấy bị kết thúc. Như vậy là xử lý thiếu khôn ngoan về nỗi đau trên cơ thể đó có thể làm cho chúng ta quan trọng quá về những nỗi đau mà trên thực tế nó không nhiều đến nỗi chúng ta đã tưởng tượng và hình dung đâu. Những người miền Bắc theo Công giáo Tin Lành đó, và những người miền Bắc bị ảnh hưởng bởi dân gian, mỗi khi có điều gì không hài lòng, nỗi khổ niềm đau thì họ có thói quen than thở: ôi giời ơi, tức là kêu ông trời ơi tôi khổ quá. Có người còn nói: ông trời ơi, bộ ông có mắt sao? Tôi sống đàng hoàng thế này mà bao nhiêu bất công đổ dập lên đầu tôi. Rất may mắn là ông trời chưa từng có thật. Nếu ông ấy có, ông ấy hoặc là sẽ rất sân vì ông ấy bị nổi hàm oan, hoặc là ông ta rất bực mình vì phải tiếp nhận không biết bao nhiêu lời than vãn khổ đau, và cái gì cũng quy kết và gắn kết với ông. Mà trên thực tế ông ấy chưa từng tạo ra những điều đó, mà người ta có khuynh hướng cho rằng ông trời có đủ quyền hạn mang nỗi khổ niềm đau đến con người, nhất là những con chim hoài đạt. Như vậy khi nỗi đau tấn công cơ thể đó, thì Đức Phật dạy chúng ta cái kinh nghiệm xử lý nỗi khổ đó bằng công thức trong bài kinh Vô Ngã Tướng như sau: nỗi đau này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Do đó tôi không để cho nỗi đau đang khống chế trên cơ thể của tôi qua một chi phần, một bộ phận nào đó làm cho tôi phải khổ. Tôi tách rời khỏi nỗi đau trên cơ thể, và nỗi đau trên cơ thể không phải là tôi. Về phương diện sinh học á, thì nỗi đau đang hiện hữu trên một vùng nào đó của cơ thể, hệ thống thần kinh cảm giác, thần kinh ngoại biên cảm nhận được và đưa về thần kinh trung ương để chúng ta có một cái phản ứng nhận thức về cái đau đang tồn tại. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta thực tập vô ngã để vô hiệu cái tác động của nỗi đau trên cơ thể. Các thực tập này đó sẽ giúp cho chúng ta gọi là hạ nhiệt nỗi đau bằng cách là không cường điệu quá nỗi đau nữa, và đồng thời đó nó có cái chức năng như là thuốc gây mê và thuốc tê, vốn ngày xưa là một cái gì đó rất là xa về. Nay thì các phương tiện y khoa đó có thể sử dụng nó như là một cái phương pháp trị liệu giúp cho chúng ta khoanh vùng được nỗi đau và vô hiệu hóa nỗi đau trên cơ thể. Đề cập đến nỗi khổ đó, thì Đức Phật nói tâm là hệ quy chiếu. Tâm gồm có bốn phương diện: cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức, thọ, tưởng, hành, thức trong hán diệt. Khi chúng ta bị khổ chi phối đó, thì cảm giác và thái độ của chúng ta đó là bị chúng dẫn dắt như là con lật đật bị một cái dụng cụ gì đó đang giật che, và chúng ta cứ lao theo cái phản ứng được giật dây từ con lật đật. Con lật đật này được đánh giá trong Đạo Phật là một nhận thức sai lầm về bản chất nỗi khổ đang diễn ra với chúng ta. Trong bài kinh đầu tiên này, Đức Phật nói có bốn nỗi đau là sanh, già, bệnh, chết, và bốn loại khổ đó gồm có mong muốn mà không tội nguyện, ghét nhau mà phải hội ngộ, thương yêu mà phải chia ly, và chấp vào tổ hợp tâm lý là thực hữu, đều là những nguyên nhân dẫn đến những loại khổ tập. Cho nên khi nỗi khổ tấn chúng ta đó, thì Đức Phật cũng dạy trong bài kinh Vô Ngã cách thức quán tưởng và vô hiệu hóa chúng như sau: cảm giác khổ đau này, tri giác bất hạnh này, tâm tư không thoải mái này, và nhận thức có lấn cấn này, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi, cho nên tôi không thể để cho tôi bị kẹt vào bốn nhóm loại đang liên hệ đến nỗi khổ tập vừa nêu. Về bản chất tâm lý học đó, thì việc quán tưởng như vừa nêu đó giúp cho chúng ta ly tâm hóa nỗi đau ra khỏi thân, và ly tâm hóa nỗi khổ ra khỏi tâm. Khi thực tập ly tâm hóa như thế đó, thì nỗi đau trên thân không có khống chế chúng ta, và nỗi khổ trên tâm đó không tiếp tục đau đeo bám mình. Hỗ trợ cho việc thực tập này đó, thì Đức Phật dạy con người nên kết thúc quá khứ, kết thúc bằng việc là không ký ức lại những kinh nghiệm khổ đau và ngay cả các các kinh nghiệm hạnh phúc. Bản chất của kinh nghiệm đã kết thúc đôi lúc là 30 năm trước, 20 năm trước, 10 năm trước, 1 năm trước, mấy tháng trước, mấy ngày trước, mấy giờ trước. Ký ức làm cho chúng ta tái dựng chúng lại theo một cách thức rất chủ quan, như thể chúng đang hiện hữu với mình bây giờ và tại đây. Ký ức về quá khứ khổ đau đã làm cho chúng ta, những người ký ức, đang hâm nóng nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa. Phần lớn chị em phụ nữ bị vướng kẹt vào điều này, tại vì sống với cảm xúc quá nhiều đấy. Mỗi khi ký cái gì đó, quý bà, quý cô có khuynh hướng là nối kết dây mơ rễ má đầu đuôi, gần như là nó dài như là một cái cuộn chỉ mà thả xuống từ đỉnh núi. Đức Phật nói cuộn chỉ sẽ bung ra, bung ra, bung đến lúc nào mà nó không còn chỉ gì nữa thì nó mới kết thúc thôi. Thế là bám vào cảm xúc, như là cảm xúc về khổ đau liên hệ đến quá khứ, đã làm cho chúng ta không thể kết thúc khổ đau được. Do vậy lời khuyên của Đức Phật là hãy khép quá khứ lại, để cho toàn bộ nỗi khổ niềm đau đó trở thành cái gì đó dĩ vãng. Và thực tập này đó sẽ làm cho chúng ta có được những giờ phút ở hiện tại rất thư thái, rất an vui. Ai ký ức nhiều chừng nào thì cái đó bất hạnh chừng ấy. Trong các ngành học á, thì các nhà khảo cổ, các sử gia là những người làm công việc phân tích quá khứ dựa trên các dữ liệu của quá khứ. Vai trò đó để họ làm, họ ăn lương để làm các công việc này. Còn để sống hạnh phúc á, chúng ta không cần phải nối kết với quá khứ, nhất là các quá khứ bất hạnh. Và bằng cách thực tập đó đó, những nỗi khổ tâm sẽ không còn cơ hội đeo bám chúng ta dai như là các con đĩa bám lên trên thân con trâu hay con bò. Còn nếu không khéo đó, bỏ quên thói quen buông xả này đó, chúng ta đang tình nguyện biến các nỗi khổ quá khứ trở thành cái bóng không rời khỏi cái hình hiện tại của chúng ta, hoặc chúng ta đang làm chúng như là một cái âm vang không tách rời khỏi âm thanh đang hiện hữu. Thực tập như thế được gọi là trị liệu nỗi khổ niềm đau liên hệ đến cái tôi, nhất là cái tôi đó đã từng là nạn nhân về một nỗi khổ niềm đau nào đó ở trong quá khứ. Điều ba, chấp ngã dưới hình thức cống cao. Yogacarya, tức là Du Già Tông, một trường phái duy thức học của Phật giáo Đại Thừa Ấn Độ, có những đóng góp lớn trong việc phân tích bệnh chấp ngã, và do vậy con người cần vượt qua để trải nghiệm hạnh phúc. Quan điểm của Du Già Tông cho rằng có bốn hình thái chấp ngã trở thành bệnh, mà nếu không tháo mở đó, chúng ta sẽ đồng hành với khổ đau một cách rất là dai dẳng. Bốn hình thái đó bao gồm ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Ngã si là sự si mê về bản chất của cái tôi, và đó là con đẻ của ngã kiến, tức là các nhận thức hay là các tà kiến, các cái hiểu biết sai lầm về bản chất hình thành ra cái tôi mà trong phần đầu chúng tôi đã nêu ra, gồm có chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm và thuyết tiến hóa, lý giải một cách sai lệch về sự ngủ của con người. Khi chúng ta có một ngã kiến sai lệch, chúng ta đang trở thành si mê, tức là thiếu hiểu biết về bản chất hình thành ra cơ thể và sự sống của chính mình. Và do vậy nỗi khổ niềm đau thường bám theo một cách rất là dai dẳng. Cống cao đó là một cái bệnh chấp ngã, mà theo đó đó người bị vướng vào tâm lý này đó có thói quen và nhận thức rằng lý tưởng mà tôi đang theo, học thuyết tôn giáo và học thuyết triết học mà tôi đang chủ trương, những kiến thức mà tôi đang sở hữu là hệ quy chiếu của chân lý. Tất cả các quan điểm khác, học thuyết khác, chủ trương khác, kiến thức kinh nghiệm cá nhân khác của những người khác, tập thể khác là sai lầm. Từ nhận thức này đó, từ người đó có khuynh hướng quan trọng quá về mình, và vì đi chỗ nào đó cũng muốn áp đặt cái quan điểm tư vị của mình lên trên cá nhân và tập thể khác. Từ đó nó dẫn đến rất nhiều cái gập ghềnh trong các quan hệ giữa ta và người. Biểu hiện của người chấp ngã cống cao đó là tự hào, tự đại, tự kiêu, tự đắc. Tức là cái sự tự tin vượt quá mức cần có. Do đó đó nó không thể dẫn đến tình trạng hài hòa giữa những cái dự biệt. Người cống cao đó, ngã mạn, khi đứng đầu một tổ chức trở nên rất là độc tài và độc đoán. Các chủ nghĩa chính trị, các chủ nghĩa triết học, các khuynh hướng tôn giáo rơi vào cái bệnh chấp cái tôi cống cao đó, thì khi họ có một cái vai trò nắm cái quyền về xã hội đó, thì họ sẽ loại trừ hết tất cả những gì khác với họ và chỉ tạo cơ hội cho quan điểm của họ, học thuyết của họ, khuynh hướng của họ tồn tại thôi. Lịch sử của một người đã từng chứng kiến biết bao nhiêu khuynh hướng như thế. Như vậy là cái biểu hiện của tâm cống cao là sự độc tôn. Độc tôn nào cũng kéo theo sau tính độc tài. Nhẹ nhất của độc tài là thối gia trưởng. Phần lớn là các bậc cha mẹ, nếu khiếu nghiên cứu về tâm lý học ứng dụng của đạo Phật đó, thỉnh thoảng chúng ta đang ứng xử như các quan tòa, gây áp chế các quan điểm khuynh hướng mà hầu như là con cái chúng ta cảm thấy rất là hàm oan. Chúng ta đã không tạo cơ hội cho con em chúng ta đó có thể giải bài quan điểm của chúng, chia sẻ cái nhận thức của chúng. Chúng ta áp đặt chúng phải đi theo khuynh hướng của mình. Dị biệt thế hệ giữa cha mẹ và con cái ở trong cùng một quốc gia đã tạo ra một cái cú sốc văn hóa trong ứng xử, mà thối gia trưởng chính là tên chủ mưu đó. Những cái cú sốc văn hóa thuộc hai thế hệ cha mẹ và con cái ở những nơi mà con cái thuộc về thế hệ 1.5, thế hệ thứ 2, thế hệ thứ 3 ngày càng cao hơn. Nguyên nhân chính yếu là vì thế hệ cha mẹ đó chấp vào văn hóa của mình và buộc con em của mình đó phải tuân thủ 100% vế các cái gốc rễ văn hóa mà vốn rất xa lạ với con em thế hệ 1.5, thế hệ 2, thế hệ 3. Vì trên thực tế đó, khi sinh ra hoặc là mới 5-7 tuổi được định cư ở một nước khác, thì con em chúng ta đó đã tiếp thu gần như là 80-90% nền văn hóa mới, còn văn hóa gốc của cha mẹ ông bà đó chỉ tiếp thu có vài phần trăm thôi. Nếu cha mẹ tại nhà không tạo cơ hội cho em mình nhớ văn hóa gốc bằng xem VTV4 hay là nói tiếng Việt rồi kể những cái câu chuyện dân gian dân dân, thì có lẽ là cái gốc rễ văn hóa của con em chúng ta đó ngày càng mất dạng. Và không khéo ứng xử trong tình huống này đó, cha mẹ và con em trở thành đối thủ nhau, thì cha mẹ sẽ cảm thấy rất tức, rất bực rằng là con em của mình đã không còn tôn trọng mình nữa, không theo mình nữa. Đang khi ở tuổi 15 trở xuống đó, chúng rất ngoan ngoãn, dẫn đi đâu là theo đó, nói có gì là lắng nghe đó, kêu làm cái gì là vâng lời đó. Nhưng mà ở tuổi 16 trở lên, vì những biến đổi tâm sinh lý đã diễn ra, thì nhận thức của chúng sẽ chọn lấy cái gốc rễ văn hóa mới, còn văn hóa cội nguồn đó của cha mẹ đó thì bị quên nhặt. Do đó là cha mẹ ở các phương Tây khi con em mình được định cư tại đây đó, thì việc hài hòa giữa hai truyền thống văn hóa đó là một thách đố lớn. Nhưng nếu không làm việc đó đó thì phần lớn các cha mẹ sẽ bị khổ đau khi thấy rằng là con em của mình đó đã không quý trọng mình, không lắng nghe mình, không giữ những gốc rễ văn hóa mà mình khuyến tấn họ. Chấp vào cái tôi tự cao đó, chúng tôi tạm ví dụ nó giống như là một cái bánh xe bị căng phồng. Mỗi một cái bánh xe đó cần nạp vào trong cái ruột của nó một lượng khí nhất định. Quá căng phồng á sẽ làm cho chiếc xe nó chạy với một cái độ dần. Mà nếu cái trọng lượng xe không lớn, với một cái đường quá láng và phẳng lì đó, chỉ cần có một cái cơn gió lấp thổi qua, chiếc xe có thể bị đánh theo hình chữ Z. Còn chạy trên một cái con đường quá gồ ghề, chẳng hạn như những cái con đường cái thời Thế chiến thứ hai ở tại Đức, thì các cái cục đá với độ sâu khoảng một tấc rưỡi làm khéo cái nào đi nữa vẫn tạo ra những cái gồ ghề trên mặt bằng, thì bánh xe càng quá căng hơi dẫn đến độ dần càng lớn, mà nếu không có lớp tốt đó, thì xe cũng dễ dàng bị tai nạn. Như vậy tính gập ghềnh của một người có cái tôi tự cao, tự đại, tự hào, tự đắc đó, đi tới đâu cũng tạo ra sự gập ghềnh với những người khác, người ta không thể ưa được, coi trời bằng nắp vung, hoặc là ai cũng kém hơn mình. Rồi từ đó đó nó đẻ ra những cái tâm lý tự hào tự đại rất là khó chịu. Những người như thế đó bao giờ cũng đề cao về chính bản thân mình, tập đoàn của mình, nhóm lợi cá nhân của mình, dù nhóm đó thuộc về tôn giáo hay chính trị hay xã hội hay dân sự. Vào giai đoạn của cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt đấy, chúng ta thấy ông này có khuynh hướng tích cực khi đề nghị thay đổi từ chúng tôi thành chúng ta. Tiếng Việt đó, nó hơi nhạy cảm về quan hệ sở hữu cách trong diễn đạt ngôn từ. Khi diễn đạt cái gì đó là chúng tôi, người diễn đạt có khuynh hướng nói đó là người đang phát biểu và những người cùng khuynh hướng, bao gồm những người liên minh. Còn khi dùng là chúng ta đó là chỉ cho tất cả mọi người, những người cùng khuynh hướng và những người khác khuynh hướng. Ông Võ Văn Kiệt đã gọi cái sự độc lập năm 75 đó là chiến thắng của chúng ta, thay vì trước đây đó các thế hệ đi trước gọi là chiến thắng của chúng tôi, tức là của riêng một cái nhóm nào đó ta. Thì chúng ta thấy là khuynh hướng đó đã làm cho cái nhận thức bắt đầu được thay đổi, và những người đi vượt biên có mặt ở năm châu đó không còn xem là kẻ phản quốc như trước đây nữa. Sự trở về của họ được xem là nghĩa cử yêu nước, vì góp phần làm phát triển đất nước Việt Nam. Thì đó là một cái ví dụ cho thấy chỉ thay đổi cái khái niệm từ chúng tôi thành chúng ta, từ tôi thành chúng tôi, vấn đề trong quan hệ xã hội đó đã thay đổi liền, nhẹ nhàng liền, thoải mái liền, thông dong liền. Và để vượt qua bệnh chấp cái tôi cống cao đó, chúng ta cần lưu tâm một số điểm như sau. A, quan niệm rằng kiến thức mình có, đóng góp mình đạt được, các thành quả hiện hữu không là gì so với những nhân cách vĩ đại trong lịch sử. Bằng nhận thức này chúng ta sẽ trở nên khiêm tốn hơn, và đi tới đâu đó chúng ta cũng tìm kiếm những cái tấm gương vĩ đại hơn, cao thượng hơn, có giá trị hơn để học hỏi, thay vì mình xem mình là đỉnh cao trí tuệ, giống như là sóng tô ốc á, mình ở cái vị trí cuối cùng. Ai chủ nghĩa nào, học thuyết nào cho mình là như thế, cái cơ hội học hỏi ở người khác không còn nữa. Và điều này được thiền sư Nhật Bản á, sánh ví như cái tình trạng của một ly nước đã bị đậy nắp, dùng lượng nước của biển rót vào ly nước đã bị đầy nắp này, vì đó không còn cơ hội để tiếp nhận thêm bất cứ một cái gì khác. Và điều này đó là hệ quả của bệnh chấp vào cái tôi cống cao, để cho mình là chân lý đó, không cần phải học nghiên cứu bất cứ một cái gì khác ngoài mình. Đề cập đến giới hạn của các Đức Phật nói chung và bản thân mình nói riêng, Đức Phật Thích Ca thừa nhận có 3 điều Ngài không làm được. Thứ nhất, không thể độ hết tất cả chúng sinh vì nhiều quá. Thứ hai, không thể độ bất cứ người nào khi nghiệp xấu người đó đã đến lúc chín mùi, vì quả đã trổ thì phải tiếp nhận nó thôi. Muốn thay đổi về chuyển nghiệp phải có một cái tiến trình làm lâu dài và có phương pháp. Thứ ba đó, không thể độ những người không có duyên. Những người không có duyên là những người cống cao, ngã mạn, cho rằng mình giỏi hơn Phật và hiểu biết của mình hay hơn triết lý của Đức Phật, cho nên không có nhu cầu tiếp nhận sự trợ giúp từ Đức Phật, cũng không có nhu cầu tiếp nhận và ứng dụng các lời dạy của Đức Phật vào trong đời sống thực tiễn. Gặp những trường hợp như thế, thỉnh thoảng chúng ta đành phải bó tay chấm cơm thôi. Có nỗ lực cũng rất là khó, ít nhất là trong giai đoạn hiện thời đã. Do đó phải thấy các thành quả mình đạt được là nhỏ và không đáng kể, để ta không cường điệu quá về bản thân mình, không thành tượng quá về hình ảnh của mình, và không cao ngạo quá về những gì mà mình đã có thể đóng góp hoặc đang đóng góp với xã hội. B. Hình dung những gì mà chúng ta đóng góp đó, nó giống như là ánh lập lòa của con đom đóm về đêm. Đang khi cái mà Đức Phật đạt được và phụng sự cho cuộc đời đó như là vầng thái dương, lập lòa của con đom đóm không phải là ánh sáng, nhưng mà đối với một số người đó, được chừng đó thôi là cảm thấy hãnh diện lắm rồi, ghê gớm lắm rồi. Giống như anh trộm ở trong sứ mù được xem là vua, vì anh ấy còn có khả năng nhìn thấy được 10%, 20%, đang khi những người mù từ thuở nhỏ hay mù do tai nạn, bệnh tật đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh sáng. Vầng thái dương là tượng trưng cho ánh sáng tuyệt đối, lớn nhất, không thiên vị, phổ chiếu khắp mọi nơi. Và ánh sáng trong Đạo Phật tượng trưng cho trí tuệ. Trí tuệ là nguyên nhân dẫn đến các sự thành công và hạnh phúc, giải quyết các nỗi khổ và niềm đau. Cho nên khi làm các Phật sự, tham gia các hoạt động từ thiện, đóng góp cho xã hội và cộng đồng, góp phần xây dựng bảo vệ tổ quốc dưới góc độ là ơn tổ quốc thiêng liêng, thì người tu học Phật đó không quan trọng quá về mình, và thấy là những đóng góp mình như là ánh đom đóm thôi, để chúng ta còn nỗ lực tiếp tục làm thêm và không ngủ quên trên chiến thắng. C. Khi bị một người nào hoặc một tập thể nào phủ định sự đóng góp thành công mà chúng ta đã mang lại cho con người và cộng đồng, người thực tập vô ngã sẽ không bị khổ đau chi phối, vì chúng ta biết rất rõ, ngay cả trong tình huống bị cốt công, mình làm hết mọi thứ, nhưng mà người khác là tuyên bố rằng họ chính là tác giả. Thì cả trong trường hợp này đó, quả phước báo của chúng ta hoàn toàn không mất đi. Nó giống như tình trạng chúng ta chưa sử dụng nó, nó vẫn còn nằm trong tài khoản công đức của mình. Còn kẻ cốt công đó là đang tạo nghiệp ăn cắp, cho nên người đó sẽ phải chịu cái hậu quả tương xứng ở trong tương lai. Còn bản thân mình đó, không bị để cho nỗi khổ niềm đau chi phối. Và người như thế đó sẽ rũ bỏ được cái cống cao ngã mạn hay là sự giận tức ở trong cuộc đời. D, thực tập thói quen không có mở chợ vẫn đông để chúng ta sẵn lòng ra đi khi mà ở một nơi nào đó người ta không còn cái cảm giác là cần đến mình nữa, hoặc là vì những lý do nào đó đó người ta muốn khử trừ mình ra khỏi cái vai trò đó, vị trí đó. Đối với những người thiếu thực tập vô ngã đó thì xem đó là một thách đố lớn, một cái khổ đau lớn, một bế tắc lớn, cho nên họ phản kháng rồi chống lại, rồi cuối cùng hai bên trở thành là đối thủ với nhau. Có những trường hợp á là chúng ta cứ xem mọi thứ trong cuộc đời này đó, nó hoàn toàn dựa vào nhân duyên. Có những nỗ lực mình đã làm hết phương pháp rồi, hết tâm huyết rồi, đầu tư cả thời gian tốt đẹp rồi, với những sự hỗ trợ tích cực rồi, nhưng cũng không thay đổi được tình huống, thì lúc đó ta hãy hoan hỷ kết thúc. Và điều này đó sẽ giúp chúng ta không trở nên tiêu cực, chấp nhận số phận ăn bài, vì mình đã nỗ lực hết rồi, tìm hết mọi giải pháp nhưng mà không giải quyết được gì hết. Thì ngay tình huống đó nhẹ nhàng ra đi, và chúng ta sẽ quan niệm rằng là không có mở chợ càng đông, tức là nếu không có mình á thì ở vai trò đó sẽ có những người ngang bằng về trình độ khả năng hoặc tốt hơn mình gánh vác. Từ đó nhận thức này sẽ giúp chúng ta dễ dàng là rời khỏi cái vị trí mình đang đứng, để tạo cơ hội cho con cháu và thế hệ tương lai trẻ trung hơn, năng động hơn, tích cực hơn và có hiệu quả hơn. Còn không thực tập điều này đó, chúng ta bị cống cao ngầm, và sự cống cao ngầm đó sẽ làm chúng ta ngộ nhận rằng là nếu không có tôi phụ trách vào vị trí này, mọi việc nó hư hết, không giải quyết được cái gì hết đó. Các bậc cha mẹ bị cái bệnh gọi là bao đồng đó, thường bị vướng kẹt vào nó. Và những người làm chủ với vai trò là CEO, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc hay giám đốc các tập đoàn hay công ty, thỉnh thoảng bị vướng kẹt vào bởi tính cam kết trách nhiệm quá cao mà không biết buông xả. Nếu ta tự mình trực tiếp làm công việc đó, kết quả là 10-10, quá lý tưởng. Giao cho một người quản đốc, quản lý làm thay thế mình á, thì kết quả đạt được nhiều nhất là 70. Chấp nhận sự tương đối này để chúng ta tập buông xả, và thời gian còn lại đó chúng ta mới dành cho người thân của mình được, và dành cho hạnh phúc của mình được. Rất nhiều người cứ gọi là bị nghiện công việc, workaholic, rồi không buông được, nghĩ rằng là phải có tôi, không có tôi là mọi việc hư hết. Cho nên người đó suốt cuộc đời bận rộn, giàu nhưng không hạnh phúc được. Công việc đuổi rượt người đó như là làn sóng sau đẩy làn sóng trước vậy. Và kết quả là người đó sẽ rất ít có thời gian dành cho hạnh phúc của bản thân, nói chi là người thân của mình. Đã khi giá trị vật chất ngay cả thế giới này nó không bù đắp lại về những gì mà chúng ta có thể mất trong quan hệ với người thân của mình. Cho nên chấp nhận sự tương đối để chúng ta không bị vướng kẹt, chấp ngã vào những vai trò mà chúng ta đóng góp. Nhờ đó mình tháo mở dễ dàng, vẫn có trách nhiệm, có cam kết, nâng đỡ để cho những người khác thế hệ nối tiếp mình đó, có thể làm tốt khi mình còn khỏe. Đức vua thiền sư Trần Nhân Tông là một người điển mẫu về khuynh hướng này. Mới ở tuổi 39 đã lui về sau, trở thành thái thượng hoàng, tạo cơ hội cho con trai của mình là Trần Anh Tông lên ngôi và trưởng thành. Từ khi ông, tức là với vai trò thái thượng hoàng đó, mới ở tuổi 40 thôi, có lẽ khuynh hướng đó hiếm có gia đình nào hay là con người nào có thể đạt được. Và muốn như vậy thì chúng ta phải tin tưởng vào thế hệ kế thừa, những người đàn em của chúng ta, để chúng ta mới mạnh dạn quyết định điều đó. Thì đó là những cái thực tập nho nhỏ để giúp cho ta vượt qua được cái bệnh chấp ngã cống cảm. Từ đó chúng ta mang lại hạnh phúc cho mình và tạo cơ hội thiết lập hạnh phúc cho những người thân thương. Điều 4, vượt qua chấp ngã, mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti đó là thái độ tâm lý đối lập với cống cao ngã mạn. Nếu cống cao ngã mạn là một thái độ khó chịu từ phản ứng của người bị ứng xử, thì mặc cảm tự ti đó là một thái độ tự đè bẹp mình và tự làm cho mình không thể phát huy được các tiềm năng vốn có. Người mặc cảm tự ti đó có thể vướng vào rất nhiều các loại bệnh. Mặc cảm về thân phận nghèo, mặc cảm về giới tính, mặc cảm về bệnh tật, mặc cảm về nghề nghiệp, mặc cảm về vai trò xã hội, mặc cảm về xấu, mặc cảm về mập mạp, mặc cảm về thất nghiệp, thất bại, vân vân. Tất cả các loại mặc cảm đó đã làm cho chúng ta nó không còn là chính mình nữa. Biểu hiện của những người mặc cảm vừa điêu đó là ít giao du, ít tiếp xúc, ít chia sẻ với những người xung quanh, bao gồm những người thân thiết nhất trong gia đình của mình. Mặc cảm tự ti bắt đầu là một thái độ tiêu cực về bản thân. Nếu không điều trị đó, về lâu về dài sẽ trở thành những chứng bệnh trầm cảm, nhất là chị em phụ nữ. Khi bệnh trầm cảm tấn công chị em phụ nữ có khuynh hướng là giam nhốt mình trong một căn phòng, không mở lời, dầu có nại xè beng răng và miệng mình cũng không nói. Tức là cái khuynh hướng hướng nội một cách tiêu cực, tức là tự chịu đựng nỗi khổ niềm đau, nhưng mà không đủ kinh nghiệm để xử lý và phải giải phóng nó. Ức chế tâm lý này đè nén qua năm tháng đã trở thành một khối khổ đau. Là rất nhiều chị phụ nữ từ mặc cảm tự ti đã trở thành những người bị chạm mạch, tẩn mát tâm thần. Và biểu hiện của các loại tâm thần ở mức độ đơn giản đó, đó là rối loạn đa nhân cách, tức là đóng vai như là có ma đang nhập vào mình. Và khi được hỏi chết ngày nào, ở đâu, có quyền ước gì, thì người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách ứng xử rất là xuất thần như là những con ma thật vậy. Và điều đó nếu không điều trị y khoa tâm thần, bệnh đó sẽ có cơ hội làm cho người đó bị khổ đau dai dẳng hơn và có thể trở thành là những người bị điên trong tương lai. Cho nên chúng ta không nên xem thường tâm lý mặc cảm tự ti. Người mặc cảm tự ti là người biết điều với chính mình, biết nhượng người khác, biết kính trên nhường dưới. Nhưng cái mức độ này nó quá thiên cực đến độ người đó thiếu mất sự tự tin. Theo Đức Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó, tiềm năng của một con người là ngang nhau, khác nhau về chiếc chìa khóa khai thác, tức là kiến thức trí tuệ và phương pháp. Mỗi người đã sử dụng cái nguồn tiềm năng giống ngang nhau đó một cách khác nhau, dẫn đến các hệ quả hạnh phúc hay là không hạnh phúc trong cuộc đời. Bài kinh Diệu Pháp Liên Hoa giới thiệu chúng ta về hình ảnh hoa sen. Hoa sen dưới bùn, hoa sen giữa chừng nước, hoa sen trên mặt nước, hoa sen nở vài cánh, hoa sen nở phân nửa, hoa sen nở trọn vẹn. Giống nhau của búp sen ở dưới bùn và hoa sen nở trọn cánh là cả hai đều có đủ gương, nhụy, cánh và hạt. Nhân quả đồng thời này được Đức Phật sử dụng để cho thấy là trong quá trình sanh tử đó, có người trở thành Phật, Bồ Tát, A-la-hán, Thánh Tăng, có người trở thành là phàm phu, có người hạnh phúc tuyệt đỉnh, có người khổ đau cùng cực, có người giàu sang phú quý, có người đó không có đủ ăn. Nhưng tiềm năng Phật tính vẫn ngang nhau ở mỗi người. Lời dạy này giúp cho chúng ta rũ bỏ được các mặc cảm tự ti về thân phận. Mà mặc cảm tự ti nó làm chúng ta ứng xử một cách rất là tiêu cực. Nó có thể núp bóng khiêm tốn, nó có thể đóng vai là một người rất biết điều. Nhưng mà rồi cái ứng xử đó làm cho chúng ta đánh mất chính mình, rồi nỗi khổ đó đeo bám dai dẳng. Người mặc cảm tự ti đó dễ dàng bị tự ái. Trạng thái tự ái có thể diễn ra với họ đó một cách rất là tinh tế. Chỉ cần một cái lời nói vô tình nào đó thôi, người mặc cảm tự ti có thể tự ái và nghĩ rằng là đang chĩa mũi mũi dùi vào mình. Cho nên tính nhạy cảm này đó làm cho họ bị khổ đau hơn. Về nhân tướng học đó, ai trong lòng bàn tay của mình có nước da đó quá bóng láng, làn da trong lòng tay đó quá mềm mỏng, các chỉ tay ở trên lòng bàn tay quá chi chích như là địa đạo củ chi, thì người đó được xem là người nhạy cảm. Và khi bị mặc cảm tự ti chi phối đó, nỗi đau ở họ đó dai dẳng khó kết thúc lắm. Cái phản ứng tự ái gắn kết với mặc cảm tự ti làm cho con người dễ hờn, dễ giận, dễ trách, dễ khổ, dễ đau. Nhiều khi người ta nói những câu bâng quơ thôi, người tự ái cứ nghĩ rằng là mình là người bị đem ra phanh phui. Trong quan hệ vợ chồng, chị em phụ nữ nào tự ái cao đó thì khó có thể thiết lập được hạnh phúc. Ông chồng nào tự ái cao đó thì gia đình đó dễ ly thân rồi ly dị. Cho nên muốn xây dựng hạnh phúc vợ chồng đó thì cả vợ lẫn chồng phải rũ bỏ được cống cao, tức là tôn trọng nhau và bình đẳng trong quan hệ, bình đẳng ở trong nghĩa vụ. Thế đồng thời cũng phải rũ bỏ được cái mặc cảm tự ti. Nhiều khi một vấn đề thôi, diễn tả hai bên có kiến thức khác nhau, hiểu biết khác nhau, dẫn đến sự bất đồng. Mà nếu sơ ý mà nói một lời vô tình đó, rằng là tại sao em ngu quá, thì người vợ sẽ nghĩ rằng là mình không còn được thương, không còn được yêu, bị xúc phạm, bị va chạm, bị đánh đố. Thì nhiều quý bà đó bỏ về nhà, cha mẹ ruột của mình không ở với chồng nữa. Đó lúc người ta giận quá mất khôn, chứ cũng chưa hẳn là người ta khinh thường mình, mà người tự ái cảm thấy đó là một sự xúc phạm lớn. Hoặc khi mình có người thân ở Việt Nam, nhất là những người chồng đi hợp tác lao động đó, có khuynh hướng là tiết kiệm tiền bạc. Khi gọi về nhà bằng Viber hoặc là những cái phần mềm miễn phí mà vợ không bắt, do máy hết pin hoặc là tại đó không có đường dây wifi, đành phải bất đắc dĩ gọi bằng điện thoại trả tiền thẻ. Và người chồng chỉ cần nói một câu đơn giản thôi: em cố gắng mở Viber lên, anh gọi đỡ tốn tiền. Những chị em phụ nữ bị mặc cảm tự ti sẽ nghĩ rằng là ông chồng mình đánh giá giá trị của mình có 5 đô la thôi, hay là 50 sen thôi. Tức là không dám bỏ tiền ra để nói, mà nói trong tình huống này là truyền thông cái tình thương yêu giữa hai bên. Đang khi đó, người chồng thì muốn tiện tặng và dành cái tiền tặng đó để gửi về cho gia đình và cho chính người vợ mình chứ ai đâu. Nhưng mà người tự ái sẽ nghĩ rằng là tôi đang bị xúc phạm, tôi đang bị đồng hóa với những đồng tiền nhỏ nhoi, tôi không bị coi ra gì, tôi bị mất giá trị, và do đó tôi khổ đau bởi các ứng xử không thể chấp nhận được mày. Nó đơn giản như thế thôi, nhưng mà cái tính cường điệu quá đã làm cho người mặc cảm tự ti và tự ái đó cho đó là cái gì đó ghê gớm lắm, không chịu đựng được. Sống chung với những người vợ, người chồng như thế, người bạn đời còn lại mệt mỏi luôn. Tự ái riết nó thành thói quen, nó cho là giống một cơn nghiện nhé. Chị em phụ nữ thì thường bị rơi vào cái này nhiều. Chút xíu là hờn, chút xíu là giỏi, chút xíu là giận. Lúc đầu đó biểu hiện như thế thì được chồng cưng, chồng chiều, chồng quan tâm, chồng hỏi han, lặp đi lặp lại quá nhiều lần, nhiều ông chồng mệt đến độ là nếu bà hờ dỗ bà bỏ đi thì khỏe nữa. Thầy làm tư vấn tâm lý rất nhiều cặp vợ chồng vướng kẹt vào cái này. Nhiều khi đó có nhiều bà gọi điện thoại là thầy ơi con khổ quá muốn chết luôn. Hỏi sao bà muốn chết? Nói giờ con phải tới gặp thầy mới được. Thầy hỏi khổ liên hệ ai? Liên hệ đến chồng. Hãy mời chồng đến luôn. Khi mời chồng và vợ có mặt đến thì nó đơn giản chút xíu vậy. Nhưng mà vì bà tự ái quá cao, và có lẽ là trong giai đoạn mới yêu nhau đó, người chồng quá chiều và xem cái cơ hội được chiều chuộng đó làm cho ông ấy được hạnh phúc. Nhưng khi về ở chung nhau đó thì điều đó làm cho ông ấy cảm thấy ngạt thở. Và bà vợ bắt đầu đông lo tính điếm. Giai đoạn đầu anh ấy chiều tôi, đưa rước tôi, nâng khăn sữa tối tôi, quan tâm tôi mỗi cái nhảy mũi, rồi mỗi cái bệnh nho nhỏ thôi. Bây giờ không thấy còn nữa. Mỗi khi mà tôi nhằn, tôi than, tôi thở, ông ấy phớt lờ. Như vậy ông ấy không còn yêu tôi nữa. Ông ấy đã có một bóng hồng khác. Trí tưởng tượng của chị em phụ nữ bao giờ cũng nhiều hơn, nhưng không phong phú hơn đàn ông. Cái này không phải phân biệt đối xử đâu. Bởi vì phản ứng sinh học về hormone giới tính nữ đó đã làm cho chị em phụ nữ như thế. Về bán cầu não, nhất là bên tay trái, cảm tính nổi trội hơn bán cầu phải lý tính. Cho nên dầu không muốn, chị em phụ nữ ít nhiều cũng bị vướng kẹt vào thái độ ứng xử tâm lý vừa nêu. Chúng ta có thấy ông đàn ông nào điệu đến độ mỗi buổi sáng trước khi đi làm soi gương vào kiến không? Không có. Ít lắm. Đơn giản thôi, chừng vài ba phút thôi. Nhưng mà chị em phụ nữ là phải 20 phút, có người 30 phút chưa xong. Một cái tàn nhang nho nhỏ thôi, trời ơi hôm nay em xấu quá, bây giờ làm sao để khắc phục cái này. Một cái bụt bụng thôi cảm thấy khó chịu rồi. Đó là mặc cảm tự ti hết. Tức là người mặc cảm tự ti là người ý thức về mình quá nhiều, nhiều đến độ đó, tự mình hành hạ mình bằng cảm xúc. Ý thức chánh niệm về bản thân đó là một ý thức tích cực. Theo đó chúng ta làm chủ được sự đi đứng nằm ngồi, sự nói, sự nín, sự động, sự tỉnh, sự thức và sự ngủ của bản thân. Và do đó làm cho chúng ta làm chủ được phản cảm xúc đối với những gì đang diễn ra xung quanh. Còn người tự ái trên nền tảng mặc cảm tự ti đó là không làm chủ được chính mình, mà họ đang bị dòng cảm xúc đó chi phối dữ lắm, chi phối đến độ đó họ khổ cùng cực. Họ muốn được lắng nghe, họ muốn được chia sẻ, họ muốn được giải bày. Chính vì thế mà chị em phụ nữ có thói quen tám nhiều hơn đàn ông. Có bà thì 7:30, có bà thì 8:30. Chứ không thể đơn thuần là 8 không đâu. Và nó trở thành thói quen nè. Có người nghiện cái thói quen 8 đó. Tại vì đó, người ta chỉ cần giải bày cái nỗi khổ ra rồi buông bỏ nó, hoặc là giải bài để mong mỏi có được một sự chia sẻ về giải pháp từ những người có kinh nghiệm thực tiễn về vấn đề, thì nhiều chị em phụ nữ chỉ muốn người khác lắng nghe thôi, lắng nghe mình kể về cái khổ của mình, mà phần lớn nó liên hệ đến mặc cảm tự ti á. Các bác sĩ tâm lý được trả tiền để lắng nghe nỗi khổ niềm đau của người khác, nếu không thực tập buông xả, sau thời gian cũng man luôn. Vì ông ấy, bà ấy mỗi ngày phải chứa đựng quá nhiều các cái dữ liệu khổ, các tình huống đau, và họ lại trở thành cái sọt rác để người khác đổ cái khổ và cái đau vào bên trong. Do vậy mà các quý Phật tử có thói quen tám đó cũng nhớ là khi mình tám nỗi khổ niềm đau của mình cho người khác, chúng ta đang biến người khác thành cái sọt. Và khi chúng ta đổ lấp đầy cái sọt của người khác rồi đó, trong cái đầu mình cũng không chịu trống, tức là vẫn tiếp tục bám vào, dướng kẹt vào, nỗi khổ niềm đau tiếp tục đeo mang. Trong kinh Tăng Chi, Đức Phật dạy không nên mồi lửa khổ đau từ ngoài đường vào trong nhà, tức là không tám những chuyện không liên hệ đến gia đình mình trên mâm cơm. Phần lớn chúng ta thường bị dính kẹt vào. Mâm cơm gia đình là văn hóa Việt Nam mà cũng là văn hóa Phật giáo. Nó là cái dữ liệu để nó kết tình thân thương giữa vợ và chồng, cha mẹ và con cái, anh chị em. Nhiều người trên mâm cơm toàn kể những chuyện khổ đau ở công sở, ở chợ búa. Và do vậy người thân chúng ta không thể nào trải nghiệm được hạnh phúc trong từng cái động tác gấp và ăn, nhai, nuốt, tiêu hóa. Tương tự Đức Phật dạy, không mồi lửa khổ đau trong gia đình mình sang nhà hàng xóm và những người thân. Tức là vác về tự nguyện, tự động là đốt cháy hạnh phúc của gia đình à. Còn mình đó là mồi người khác là mình đang lây lan lửa khổ đau. Như vậy khi khổ đau chúng ta giải quyết thế nào? Tìm đúng người có kinh nghiệm. Khi chia sẻ nỗi đau đó, người có kinh nghiệm sẽ không để cho chúng ta nói quá nhiều, mà yêu cầu chúng ta nói tập trung vào những điểm cốt lõi thôi. Sau đó đó, người ta sẽ buộc chúng ta lắng nghe những giải pháp gợi ý. Các quý Phật tử khi đến chùa nhớ là khi thăm các thầy, các sư cô, đừng có kể tràn gian đại hải. Kể đến độ cả tiếng đồng hồ xong rồi đứng dậy đi về luôn. Như vậy cái mục đích đến kể để giải pháp không được thực hiện. Do đó chúng ta phải kể tập trung. Nhiều Phật tử về hưu ở hải ngoại đó, nhất là mua các cái thẻ rẻ tiền gọi về mà xin là thầy ơi cho con xin một tiếng đồng hồ. Trời ơi, thời giờ đâu mà nhiều đến thế. Mình khi yêu cầu là thôi các Phật tử hãy trình bày trong vòng 3 phút, nói 3 phút con chi con trình bày không được, thôi con xin hẹn thầy lúc khác. Trong đầu mình nói cảm ơn. Do đó khi tìm một giải pháp chúng ta phải trình bày ngắn gọn, rồi lắng nghe cái giải pháp mà mình còn thắc mắc á, thì mình mới nói thêm ở trong tình huống của tôi sự việc nó phức tạp hơn như thế này, chúng ta mới giải bài tiếp, thì người ta mới lắng nghe những cái tình huống cụ thể đó, mới tiếp tục đưa thêm những giải pháp phụ. Còn bây giờ mình dành nói hết rồi thì cái người lắng nghe đó đâu có cơ hội để chia sẻ, và do đó mục đích giải quyết nỗi khổ niềm đau chúng ta khó thành công. Cho nên các quý Phật tử đừng biến các thầy các sư cô trở thành bác sĩ tâm lý mà phải trở thành là kỹ sư tâm hồn, tức là bác sĩ tâm linh, chia sẻ những bế tắc và giúp cho bế tắc chúng ta được tháo mở. Để vượt qua được tâm lý mặc cảm tự ti đó, chúng ta cần lưu ý một số điều như sau. A. Những gì người khác làm được, thành công được và giữ nó bền vững được, tôi đây cũng là một trong những người như thế. Không tự khinh thường mình để phát huy được các tiềm năng vốn có. Trên thực tế, người nào thành công cũng đều trải qua rất nhiều các nỗ lực hơn bình thường. Những người giàu, có vai trò vị trí xã hội lớn, đều là những người nỗ lực khác thường, và họ cũng đã đối diện vượt qua rất nhiều các trở ngại và thách thức. Có điều đó, có người kể lại những điều đó như là những kinh nghiệm thật, có người phớt lờ đó, là chúng ta có cảm giác rằng đó, họ luôn luôn được may mắn, còn mình đó, thì lúc nào cũng bế tắc, từ đó cái mặc cảm nhiều hơn. B. Khuyết tật về một mặt mạnh A không có nghĩa là tôi đánh mất các cơ hội B và năng lực C. Do vậy, thay vì mặc cảm tự ti khi so sánh tiêu cực giữa mình và người khác thành tựu hơn, chúng ta phải thấy rất rõ trong lĩnh vực A tôi có thể là học trò của người khác, trong lĩnh vực B tôi có thể ngang bằng người khác, và trong lĩnh vực C tôi có thể làm thầy người khác. Như vậy, ai cũng có mặt sở trường và mặt mạnh của mình. Thay vì mặc cảm khi đối chiếu người khác, chúng ta thấy là tôi cũng có giá trị để đóng góp và phát huy tính sở trường giá trị đó, cho nên chúng ta vẫn có thể trở nên có hữu ích. Từ đó mặc cảm tự ti được tháo dần và được mở dần. C. Trong tình huống nỗ lực quá lâu, theo đuổi quá dài, học hỏi quá nhiều lần mà mình vẫn không thành công, vẫn bị quên đi, thì ta biết theo lời Phật dạy là trong kho tàng tâm thức của mình á, các hạt giống về các lĩnh vực đó ở ta quá ít, ít đến nỗi mới được gieo vào nó bị quên đi. Thay vì mặc cảm tự ti về thân phận, chúng ta hãy nỗ lực gấp 3 cho đến nhiều lần so với những người có sở trường về lĩnh vực đó để gieo nạp vào. Trong tình huống này, ta cứ thử hình dung người khác thành công với những kiến thức tốt giống như một cái kho đầy ắp các vật dụng, còn cái kho bộ não của chúng ta đó nó trống rỗng thôi. Bây giờ mình phải nạp vào, thay vì mặc cảm hãy nạp vào cái mới, nạp càng nhiều càng tốt. Đến lúc nào đó cái kho tâm thức chúng ta cũng đầy hoặc gần đầy như người khác. Như vậy, những người thành đạt hơn mình sẽ trở thành những bài học về sự đầy ắp các thành công, và chúng ta phải có trách nhiệm nỗ lực tương tự hoặc hay hơn để đạt được sự thành công đó, thay vì chúng ta gây ganh tị với họ chỉ làm cho nỗi khổ niềm đau ngày càng thêm lớn thôi. D. Trong nỗ lực vươn tới thành công mà vẫn tiếp tục bị thất bại, ta hãy quan niệm rằng thất bại là chuyện rất bình thường. Tương tự, đối với người làm Phật sự, làm các công việc từ thiện với sự phát tâm lớn, nên quan niệm khi làm các việc này không gặp các trở ngại mới là chuyện bất bình thường. Còn làm Phật sự, làm các việc tốt ấy, bị trở ngại là chuyện thường thôi, để chúng ta không phải bị sốc, không phải chán nản, thất vọng, thối tâm bồ đề, không phải từ bỏ cái công việc có giá trị đó nữa, mà hãy tinh tấn hơn, bản lĩnh hơn, chịu đựng hơn và tìm các giải pháp khôn ngoan để vượt qua các tình huống tương tự. Thì đó là một vài cái kỹ năng nho nhỏ, nếu được lặp đi lặp lại, có chú ý nhiều lần, chúng ta trước sau gì cũng khắc phục được cái tâm lý mặc cảm tự ti. Thì đó là một vài kỹ năng liên hệ đến các bệnh chấp ngã. Vượt qua chấp ngã về phương diện nhận thức, chúng ta sẽ có một thế giới quan và nhân sinh quan đúng. Vượt qua bệnh chấp ngã về tâm lý học á, chúng ta sẽ trở thành một người khiêm tốn, trân trọng, biết lắng nghe. Vượt qua cái bệnh chấp ngã cống cao đó, chúng ta sẽ trở thành một người rất dễ gần gũi và đắc nhân tâm. Vượt qua cái bệnh chấp ngã mà cảm tự ti đó, chúng ta sẽ trở thành một người biết khai thác tiềm năng và sử dụng nguồn tiềm năng vốn có để phục vụ cho hạnh phúc của mình và những người thân.